Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng, Thanh Phương, Trọng Thành và anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin ngày 25 tháng 2 năm 2017. Malaysia sẽ phát lệnh bắt giữ một nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên liên quan đến vụ ám sát Kim Jong Nam. Hàng ngàn người dân Philippines xuống đường biểu tình chống chiến dịch bài trừ ma túy của Tổng thống Duterte. Tổng thống Mỹ lên gân trước phe bảo thủ của Đảng Cộng Hòa. Bộ phim El của đạo diễn Hà Lan và nữ diễn viên Pháp Isabelle Huppert thắng lớn tại lễ trao giải điện ảnh César. Kính thưa quý vị, hôm nay cảnh sát Malaysia loan báo ý định yêu cầu phát lệnh bắt giữ một nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên và muốn thẩm vấn trong khuôn khổ điều tra về vụ ám sát ông Kim Jong Nam, anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo chế độ Bình Nhưỡng Kim Jong Un.
Hôm thứ Tư vừa qua, Kuala Lumpur cho biết là họ muốn thẩm vấn bí thư thứ hai của Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Malaysia, ông Huynh Quan Song, về vụ này. Lúc đó, lãnh đạo cảnh sát bang Senegal của Malaysia đã báo trước rằng nếu nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên không trình diện cảnh sát, họ sẽ yêu cầu ngành tư pháp phát lệnh bắt giữ quan chức này. Tổng cộng 8 người Bắc Triều Tiên bị truy nã vì có liên quan đến vụ ám sát ông Kim Jong Nam, một người đang bị cảnh sát Malaysia tạm giam. 4 người dường như đã trốn về Bắc Triều Tiên, 2 người hiện còn ở Malaysia, trong đó có bí thư thứ hai của sứ quán Bắc Triều Tiên, còn nghi phạm thứ 8 thì hiện không biết ở đâu. Về hai nữ nghi phạm đang bị giam giữ, các quan chức đại sứ quán Indonesia tại Kuala Lumpur đã gặp được công dân nước họ là cô Siti Aisyah hôm nay. Theo lời họ, cô này đã nhận được món tiền tương đương 85 euro để tham gia vào vụ việc mà cô tưởng chỉ là trò đùa. Các quan chức Việt Nam cũng đã gặp được nghi phạm Đoàn Thị Hương, nhưng chưa có phát biểu gì về cuộc gặp này. Nhà chức trách Malaysia hôm nay cũng thông báo là sân bay Kuala Lumpur sẽ được tẩy rửa toàn bộ để loại trừ mọi dấu vết của chất độc VX mà Liên Hiệp Quốc xem là một loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, đã được sử dụng để ám sát ông Kim Jong Nam tại sân bay này vào ngày 13 tháng 2. Loại chất độc này tấn công hệ thần kinh và cơ bắp và có thể gây tử vong trong vòng vài phút. Một trong hai nữ nghi phạm bị cảnh sát Malaysia bắt hiện đang bị bệnh trong tù với triệu chứng nôn mửa, có vẻ như cũng đã bị nhiễm độc. Kể từ sau vụ ám sát, ông Kim Jong Nam sân bay Kuala Lumpur vẫn mở cửa cho công chúng và nhà chức trách Malaysia đang làm việc với các chuyên viên để có thể nói rõ cho công chúng biết là còn những hạt VX có thể gây nguy hại cho sức khỏe của những người đi lại trong sân bay này hay không.
Vẫn liên quan đến Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng đã sử dụng trung gian và các công ty bình phong nhằm lách các biện pháp trừng phạt được cho là nghiêm khắc nhất của Liên Hiệp Quốc để tiếp tục trao đổi thương mại với Trung Quốc và Malaysia. Đây là kết luận của bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc. Theo AFP, bản báo cáo được trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào tuần trước và khẳng định hai cuộc thử nghiệm hạt nhân và 26 lần thử tên lửa của Bắc Triều Tiên vào năm 2016 đã cho phép chế độ Bình Nhưỡng đặt nền móng về công nghệ để có thể làm chủ được các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt và việc này sẽ còn tiếp tục, từ ngữ trong nhân văn. Bản báo cáo nêu rõ Bắc Triều Tiên tránh được các biện pháp trừng phạt về buôn bán các sản phẩm cấm nhờ các kỹ thuật luồn lách mà phạm vi, mức độ và độ tinh xảo không ngừng gia tăng. Liên Hiệp Quốc đã thông qua hai nghị quyết trừng phạt mới để cấm Bắc Triều Tiên xuất khẩu than đá và hạn chế các giao dịch ngân hàng nhằm ngăn chặn nguồn thu của chế độ Kim Jong Un phục vụ cho các chương trình vũ khí đạn đạo mà theo Liên Hiệp Quốc đe dọa đến an ninh thế giới. Các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh rằng nghệ thuật luồn lách của Bình Nhưỡng và sự áp dụng thiếu chặt chẽ đã khiến các nghị quyết trừng phạt trở nên thiếu hiệu quả. Hôm nay, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã đặt chân đến Sydney, lần đầu tiên mở chuyến viếng thăm chính thức nước Úc trong vòng 2 ngày, chủ yếu để bàn về đầu tư và mậu dịch giữa hai nước.
Trước khi giữa bữa ăn tối riêng với Thủ tướng Úc Michael Turnbull, ông Widodo đã khai mạc một diễn đàn doanh nghiệp. Chuyến viếng thăm của Tổng thống Widodo bắt đầu đúng vào lúc có thông báo là các nhà xuất khẩu gia súc sống của Úc sẽ tiếp cận thị trường Indonesia dễ dàng hơn. Hai bên cũng cam kết là hiệp định tự do mậu dịch giữa Úc và Indonesia được chờ đợi từ lâu sẽ được đúc kết trong năm nay. Trong cuộc hội đàm chính thức ngày mai giữa Tổng thống Widodo với Thủ tướng Turnbull, hai nhà lãnh đạo sẽ bàn về tình hình Biển Đông, với khả năng là hai nước sẽ mở các chuyến tuần tra chung ở vùng biển này. Hai lãnh đạo Indonesia và Úc cũng sẽ thảo luận về mối nguy hiểm của những chiến binh Hồi giáo cực đoan trở về nước sau khi chiến đấu ở Iraq và Syria. chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Widodo cho thấy quan hệ giữa Úc và Indonesia này đã bớt căng thẳng và đang ổn định trở lại. Căng thẳng ngoại giao đã bùng phát giữa hai nước khi vào năm 2015, Jakarta hành quyết hai tội phạm ma túy người Úc, mặc dù Canberra đã khẩn thiết kêu gọi khoan hồng. Tháng Giêng năm nay, Indonesia đã đình chỉ hợp tác quân sự với nước Úc sau khi họ phát hiện tại một căn cứ của Úc những tài liệu huấn luyện có nội dung miệt thị quân đội Indonesia.
Về quan hệ Philippines và Trung Quốc, trong một bài diễn văn ngày hôm qua, Tổng thống Philippines Duterte phát biểu không rõ nguyên nhân Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc hủy chuyến công du đến Manila. Ông cho rằng Bắc Kinh đã hiểu lầm lời bình luận của Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay về vấn đề quân sự hóa tại Biển Đông của Trung Quốc. Theo Reuters, bài diễn văn trên nhằm nhấn mạnh đến mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc, trong đó ông Duterte tuyên bố không cần phải gây áp lực để Bắc Kinh tôn trọng phán quyết của Tòa trọng tài La Hay hồi tháng 7 năm ngoái. Trước đó, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành bất ngờ hủy chuyến công du lẽ ra bắt đầu từ thứ năm vừa qua. Quyết định trên được cho là nhằm đáp trả lời phát biểu tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN của Ngoại trưởng Philippines về những quan ngại của khu vực trước các hoạt động lắp đặt vũ khí của Trung Quốc trên các đảo nhân tạo ở Biển Đông. Cũng trong ngày hôm qua, website chính thức của lực lượng tuần dương Philippines thông báo, cùng với lực lượng tuần duyên của Trung Quốc, hai nước sẽ tăng cường hợp tác hàng hải, cụ thể là trong các lĩnh vực phòng ngừa và đấu tranh chống nạn buôn lậu ma túy, tìm kiếm và cứu hộ, bảo vệ môi trường và ứng phó khẩn cấp, trao đổi thông tin, v.v. Hai nước đã đạt được thỏa thuận trên tại hội nghị của Ủy ban Bảo vệ Bờ biển tại Subic diễn ra từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 2 vừa qua. Cũng tại Philippines, hàng ngàn người dân lại xuống đường ở Manila hôm nay để phản đối chiến dịch bài trừ ma túy của Tổng thống Duterte, một ngày sau vụ bắt giữ nhà đối lập hàng đầu ở nước này.
Theo hãng tin AFP, những người biểu tình đã tập trung bên ngoài trụ sở cảnh sát quốc gia Philippines, nơi mà nữ nghị sĩ Leyla de Lima bị giam từ hôm qua. Họ muốn cảnh cáo Tổng thống Duterte là chiến dịch bài trừ ma túy, giết hại hàng ngàn người, bị nghi có dính đến ma túy, đang đưa đất nước Philippines trở lại thời kỳ của nhà độc tài Ferdinand Marcos, người đã bị lật đổ trong phong trào quyền lực nhân dân cách đây đúng 31 năm. Kể từ khi ông Duterte lên làm Tổng thống cuối tháng 6 năm ngoái, hơn 6.500 nghi phạm ma túy đã bị cảnh sát hoặc các biệt đội tử thần hạ sát. Ông cũng không loại trừ khả năng ban hành tình trạng khẩn cấp để đẩy mạnh chiến dịch bài trừ ma túy. Thượng nghị sĩ De Lima, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Philippines, cho rằng vụ bắt giữ này là nhằm bịt miệng bà, đồng thời vị nữ nghị sĩ bác bỏ cáo buộc về buôn ma túy, lý do mà cảnh sát đưa ra để bắt giữ bà. Tổ chức Amnesty International xem bà De Lima là một tù nhân lương tâm.
Hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát biểu tại hội nghị hàng năm của phe bảo thủ trong Đảng Cộng hòa tổ chức tại ngoại ô Washington. Bài diễn văn vẫn mang đậm màu sắc dân túy đã nhận được sự tán thưởng của những người tham dự. Thông tín viên RFI tại Washington, Jean-Louis Pouté gửi về bài tường trình.
Năm nay, cánh bảo thủ nhất trong Đảng Cộng Hòa đã dành cho Donald Trump sự đón tiếp nồng nhiệt. Bài diễn văn của ông mang đậm nét dân tộc chủ nghĩa và dân túy đã khiến cử tọa hân hoan phấn khởi. Ông Trump bắt đầu khá dài bằng việc tấn công vào giới báo chí, sau đó ông nối sang những chỉ trích nhằm vào người nhập cư, tự do mậu dịch, vào chương trình bảo hiểm y tế Obamacare, viện trợ quốc tế của Mỹ. Ông cũng nêu ra những nét lớn trong lịch trình về đường lối chính sách mà ông sẽ trình trước Quốc hội thứ ba tuần tới, và trong đó có mong muốn tăng mạnh ngân sách quốc phòng, theo như ông nói là để không ai còn dám thách thức sức mạnh quân sự của chúng ta. Donald Trump muốn, tất nhiên, vẫn cần đến sự hỗ trợ của đồng minh, là loại trừ Daesh ra khỏi trái đất. Ông đặt ưu tiên hàng đầu là bảo vệ người Mỹ trước khủng bố bằng cách tăng cường an ninh ở biên giới, mà mục đích, như ông nói, là để tránh những gì như đã xảy ra ở châu Âu. Tổng thống Mỹ kết thúc bài diễn văn với việc nhắc những người chủ trương toàn cầu hóa rằng nước Mỹ là trước hết. Ông tuyên bố, xin trích, hợp tác toàn cầu không phải là điều xấu, nhưng tôi không phải là tổng thống của thế giới, tôi là tổng thống Hoa Kỳ. Những người tham gia phấn khích đứng dậy hô vang khẩu hiệu USA, USA, USA. Donald Trump hoan hỉ thấy lại không khí của một cuộc vận động tranh cử.
Jean-Louis Pourté, Washington, RFI.
Cũng chính quyền Tổng thống Mỹ đã cấm nhiều cơ quan truyền thông và buổi họp báo hàng tuần của phát ngôn viên Nhà Trắng. Các đơn vị bị cấm cáo buộc Nhà Trắng thiên vị. Buổi họp báo ngày hôm qua không được ghi hình và truyền trực tiếp từ phòng họp báo như thường lệ, mà diễn ra trong phòng họp của phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer. Trong số các cơ quan truyền thông bị cấm có đài truyền hình CNN, nhật báo New York Times, trang thông tin Politico, Los Angeles Times hay hãng tin Pháp AFP. Ngược lại, những cơ quan ngôn luận bảo thủ nhỏ hơn như One American News Network thường ủng hộ chính quyền mới thì lại được tham dự. Chủ tịch Hiệp hội các thông tin viên Nhà Trắng đã lên tiếng phản đối gay gắt các thông tin với báo chí của chính quyền Trump. Tại cuộc họp báo hôm qua, nhiều nhà báo khi được biết nhiều cơ quan truyền thông lớn bị cấm đã bỏ ra về. Trong khi đó, Đảng Dân Chủ Mỹ bị chia rẽ và suy yếu sau thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống sẽ bầu người đứng đầu vào ngày hôm nay. Hiện có hai ứng viên sáng giá cho chức chủ tịch là ông Tom Perez và ông Kay Ellison. Về đối ngoại, Mỹ thách thức với Điện Kremlin với một kênh truyền hình bằng tiếng Nga.
Ba thập niên sau khi đã góp phần làm sụp đổ các chế độ cộng sản ở Đông Âu, đài châu Âu tự do, đài phát thanh tự do do Mỹ tài trợ, lại thách thức chính quyền Moscow với một kênh truyền hình bằng tiếng Nga. Theo hãng tin AFP, được đặt tên là Giờ Hiện Tại, kênh truyền hình này bắt đầu phát hình trong tháng này, nhắm tới 270 triệu khán giả ở các nước thuộc Liên Xô cũ, với chương trình phát 24 giờ trên 24, nhằm đối lại với các phương tiện truyền thông thân Điện Kremlin. Chương trình của kênh truyền hình sẽ được phát từ Praha qua vệ tinh, hệ thống cáp và Internet. Theo lời một lãnh đạo của đài thì mục tiêu cũng tương tự như đài châu Âu tự do, đó là nhắm vào chế độ của Tổng thống Vladimir Putin với các chương trình nói về tham nhũng, nạn nghèo khó, chăm sóc y tế, ngoài các bản tin thời sự. Một số chương trình được dành cho các nước vùng Baltic, Moldova và Ukraine, nơi có những cộng đồng người Nga sinh sống. Kênh truyền hình tiếng Nga do Mỹ tài trợ ra đời trong bối cảnh quan hệ giữa Moscow và phương Tây đang xấu đi rất nhiều kể từ khi Nga sáp nhập vùng Crimea và mở chiến dịch quân sự ở Syria.
Cũng trong lĩnh vực truyền thông, Cục Tình báo Liên bang Đức đã do thám các nhà báo của nhiều cơ quan truyền thông nước ngoài như BBC, New York Times hay hãng tin Reuters. Thông tin trên được tuần báo Đức Der Spiegel khẳng định ngày hôm qua. Từ năm 1999, Cục Tình báo Liên bang Đức đã xếp vào danh sách nghe lén ít nhất 50 số điện thoại, số fax hay địa chỉ thư điện tử của các nhà báo và ban biên tập. Trả lời AFP, nhà báo Martin Knobby của Tuần Sang Đức cho biết không rõ hoạt động theo dõi này được tiến hành từ bao giờ, song hiện chưa chắc các hoạt động này vẫn còn được tiếp tục. Trong danh sách theo dõi có vài chục số điện thoại của các nhà báo làm việc cho đài BBC tại văn phòng ở London và Afghanistan hoặc tại ban biên tập quốc tế của BBC World. Một số điện thoại của tờ New York Times ở Afghanistan cũng bị nghe lén. Tương tự, nhiều số điện thoại di động và vệ tinh của hãng tin Anh Reuters tại Afghanistan, Pakistan và Nigeria cũng nằm trong danh sách.
Về tình hình chính trị nội bộ Pháp, ba viên dự thẩm vừa được chỉ định để điều tra về nghi án việc làm giả liên quan đến gia đình của ứng cử viên Tổng thống cánh hữu François Fillon. Viện Công tố Tài chính Quốc gia hôm qua thông báo mở điều tra tư pháp về vụ biên thủ công quỹ, lạm dụng tài sản xã hội, đồng lõa và tàn trữ của gian, hối mại quyền thế và không khai báo cơ quan cao cấp về minh bạch đời sống chính trị. Đây là một vố đau mới đối với ứng cử viên là những người Cộng hòa và lúc chỉ còn 2 tháng nữa là đến kỳ bầu cử tổng thống.
Như hàng năm, Tổng thống Pháp đến khai mạc Hội chợ Nông nghiệp Pháp lần thứ 54, kéo dài từ ngày hôm nay đến hết ngày 5 tháng 3, với dự kiến đón hơn 600.000 khách tham quan. Đây là dịp để lĩnh vực nông nghiệp giới thiệu các loại nông sản trong bối cảnh lĩnh vực nông nghiệp đang gặp khó khăn và cũng là cơ hội để các chính trị gia đến thu hút thêm phiếu bầu trong giới nông nghiệp khi cuộc bầu cử tổng thống đang đến gần. Điểm hẹn lớn hàng năm của người dân Pháp mở ra trong bối cảnh ảm đạm của ngành nông nghiệp. Vố đau gần đây nhất là quyết định tiêu hủy 360.000 con vịt tại vùng Lyon để ngăn ngừa virus cúm gia cầm lây lan. Trong khi đó, vào năm ngoái đã là một năm khó khăn cho lĩnh vực chăn nuôi do giá sữa và thịt bò liên tục giảm nên không giúp trang trải chi phí cho sản xuất. Về lĩnh vực điện ảnh, bộ phim Elle của đạo diễn Hà Lan và nữ diễn viên Isabelle Huppert thắng lớn tại lễ trao giải điện ảnh César của Pháp.
Bộ phim Elle của đạo diễn Hà Lan Paul Verhoeven đã được trao phim hay nhất trong lễ trao giải thưởng điện ảnh César của Pháp, được tổ chức tại rạp Legend ở Paris tối qua. Nữ diễn viên Pháp Isabelle Huppert đóng vai chính trong phim này cũng đã được nhận giải nữ diễn viên xuất sắc nhất, đã 13 lần được đề cử, nhưng Isabelle cho tới nay chỉ một lần được trao giải này vào năm 1996. Bộ phim Elle nói về một phụ nữ bị cưỡng hiếp sau đó quay lại truy đuổi trả thù hung thủ, đã từng đoạt giải Quả Cầu Vàng của Mỹ dành cho phim nước ngoài hay nhất. bản thân Isabelle Huppert cũng đã được giải quả cầu vàng nữ diễn viên xuất sắc nhất nhờ thủ vai chính trong phim này. Cũng tại lễ trao giải César tối qua, đạo diễn trẻ người Canada Xavier Dolan đã được trao giải đạo diễn xuất sắc nhất với bộ phim Chỉ là ngày tận thế. Thủ vai chính trong phim này, Gaspar Ulliain đã giành được giải nam diễn viên xuất sắc nhất. Đặc biệt bộ phim Divine của nữ đạo diễn trẻ Uda Benyamina nói về hai thiếu nữ vùng ngoại ô đã nhận được đến 3 giải, trong đó có giải César phim đầu tay hay nhất. Đến nhận giải César như từ tối qua, ngôi sao bằng bạc của Mỹ George Clooney đã nhân dịp này ngầm chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đạo diễn Anh Ken Loach của phim Tôi Daniel Black đoạt giải César phim nước ngoài hay nhất thì kêu gọi cử tri Pháp bỏ phiếu cho cánh tả để ngăn chặn phe cực hữu nắm quyền. Lễ trao giải César hôm qua cũng đã nồng nhiệt vinh danh nam diễn viên kỳ cựu của Pháp Jean-Paul Belmondo, 83 tuổi, lần đầu tiên dự lễ trao giải này.
Sau đây là phần tin ngắn.
Khủng bố tự sát khiến hàng chục người chết hôm nay. Nhiều tay khủng bố tự sát đã tự cho nổ trước hai trụ sở của cơ quan an ninh Syria tại thành phố Homs, khiến tổng cộng 42 người thiệt mạng, trong đó có lãnh đạo tình báo quân sự của thành phố này. Một nhóm trước đây là nhánh Syria của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đã nhận là tác giả của vụ nổ.
Còn tại châu Á, ngày hôm nay, 3 sĩ quan cảnh sát cao cấp của Miến Điện đã bị kết án tù từ 2 đến 3 năm vì không ngăn chặn cuộc tấn công chết người vào đồn biên phòng xảy ra vào tháng 10 năm ngoái, khiến bang Rakhin ở miền Bắc nước này rơi vào khủng hoảng.
Còn tại Pháp, theo nguồn tin tư Pháp hôm nay, hai thanh niên 19 và 27 tuổi bị tình nghi âm mưu khủng bố tại Pháp đã được đưa ra trước cơ quan tư pháp đặc trách chống khủng bố để tiến tới truy tố họ. Hai thanh niên được tình báo Pháp theo dõi một thời gian dài vì họ thuộc một nhóm Hồi giáo cực đoan. Hai người này đã bị bắt ở Marseille và Clermont-Ferrand.
Israel sẽ ngừng cấp thị thực làm việc cho nhân viên của tổ chức quan sát nhân quyền. Giải thích cho quyết định này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Israel cho biết đó là một tổ chức đã đánh mất tính khách quan của mình và hiện đang phục vụ do sự truyền bá của Palestine. Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh biên soạn với chủ đề Chi phí an ninh cho Tổng thống, tỷ phú Hoa Kỳ và gia đình sẽ lên đến tiền tỷ. Tiếp theo là tạp chí Góc vườn âm nhạc. Ai là người đã ôm Edith Piaf vào lòng khiến cho bà nhìn thấy cuộc đời màu hồng, tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn. Sau đó chúng tôi xin phát lại tạp chí Văn hóa. Nhưng ngay sau đây, mời quý thính giả theo dõi trọng thành điểm tuần báo.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, đời sống chính trị tại Pháp với cuộc tranh cử tổng thống đang bước vào giai đoạn căng thẳng, chỉ còn đúng 2 tháng trước ngày bầu cử cuối tháng 4. Đây là chủ đề quan tâm hàng đầu của các tuần báo. Nhưng trước hết xin giới thiệu với quý vị chủ đề ám ảnh về tác động của truyền thông Nga đến các cuộc bầu cử sắp tới ở châu Âu và đặc biệt là tại Pháp. Tuần san Le Courrier International điểm lại bài Macron trong tầm ngắm của truyền thông Nga trên báo Mỹ The Washington Post khẳng định, xin trích, với các tin đồn, những lời lẽ bóng gió, nhiều kênh truyền thông thân Moscow từ nhiều tháng nay đang tìm cách làm mất uy tín của ứng cử viên ủng hộ châu Âu, ảnh hưởng của chúng đối với cuộc tranh cử tại Pháp là rất đáng quan ngại.
Về toan tính quốc tế của nhà nước Nga trong lĩnh vực truyền thông, tuần báo Le Nouvel Observateur có bài Những tiếng nói mới của nước Nga nằm ở tuyến đầu của cuộc chiến là Russia Today và Sputnik, hai phương tiện truyền thông chủ lực của Moscow đang hoạt động mạnh ở Pháp. Chủ trương của ông Putin là cần phải bẻ gãy thế độc quyền của các phương tiện truyền thông Anh, Mỹ.
Báo Le Nouvel Observateur cho biết cụ thể về kênh Russia Today với hơn 2.000 nhân viên, khoảng 30 văn phòng trên khắp thế giới, được phổ biến bằng 3 thứ tiếng Anh, Ả Rập và Tây Ban Nha, và sắp tới là tiếng Pháp. Russia Today và Sputnik đều thuộc về tập đoàn Russia Zhegodnya, tạm dịch là nước Nga đương đại, thuộc nhóm các doanh nghiệp chiến lược của Moscow, với ngân sách hàng năm 250 triệu euro, vượt xa đầu tư cho lĩnh vực văn hóa nói chung. Tại trụ sở chính của Russia Today, người ta có thể thấy các nhà báo rất trẻ, tuổi không quá 30, làm việc trong không khí hài hước, nhẹ nhõm, có cảm tưởng không khác gì với một trung tâm báo chí chuyên nghiệp tại các quốc gia dân chủ. Tuy nhiên, các phóng viên ở đây bắt buộc phải sử dụng các ngôn từ mang tính tuyên truyền của Điện Kremlin, như chính phủ Ukraine phải gọi là nhóm phát xít hay quân nổi dậy ở Syria là bọn khủng bố. Russia Today sử dụng mọi cách để lấy lòng cánh cực tả với việc lên án chủ nghĩa tư bản, lấy lòng cánh cực hữu với việc khai thác vấn đề khủng hoảng nhập cư, vân vân. Russia Today tự coi là một phương tiện ngoại giao của nhà nước Nga, cũng giống như kênh CNN đối với Hoa Kỳ hay France 24 đối với Pháp. Tuy nhiên, theo Le Nouvel Observateur, thì vấn đề là Russia Today và Sputnik đã bất chấp đạo lý báo chí khi coi việc sử dụng các tin tức bịa đặt như một phương tiện để chinh phục cử tri.
Hồi tháng 4 năm 2014, phẫn nộ vì các tuyên truyền trơ trẽn của kênh RT, tức Russia Today, về cuộc khủng hoảng Ukraine và việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea, Liz Swan, một nữ phóng viên Mỹ làm việc cho kênh này, đã tuyên bố từ nhiệm ngay trong buổi truyền hình trực tiếp.
Ít tháng nữa, Russia Today sẽ mở kênh bằng tiếng Pháp. Đề nghị của nhóm truyền thông này đã được cơ quan quản lý Pháp bật đèn xanh. Trong một xã hội mở như hiện nay, nhất là với sự phát triển mạnh mẽ của Internet, làm thế nào để có thể bảo vệ được các nền dân chủ của chúng ta trước ảnh hưởng tuyên truyền của Nga? Tuần báo Le Courrier International dẫn lại một số gợi ý của tuần báo Đức Die Zeit, đó là các nạn nhân cần phải ngay lập tức công bố các hành động tấn công, thông tin xuyên tạc và đưa tác giả của chúng ra trước công lý. Trong quá trình tranh cử, các đảng phái cần tập trung vào các vấn đề thuộc về thế mạnh của họ như công lý, an toàn trong nước, hội nhập xã hội, giáo dục, cơ sở hạ tầng, vân vân, cần phải đến với các cử tri thường không tham gia bỏ phiếu, hướng đến các nhóm thiểu số, các mạng xã hội, cũng như đầu tư thích đáng cho khâu kiểm chứng thông tin.
Đời sống chính trị Pháp với cuộc bầu cử tổng thống vào cuối tháng 4 tới là chủ đề quan tâm hàng đầu của các tuần báo. Hồ sơ chính của L'Express đặt câu hỏi, vì sao bà Le Pen tiếp tục mở rộng ảnh hưởng?
L'Express đối diện với một thực tế là ứng cử viên mặt trận quốc gia, bà Marine Le Pen, đang có được một tỷ lệ ủng hộ cao chưa từng có trong lịch sử của phong trào. Tuần báo Pháp muốn đi sâu tìm hiểu cội rễ sâu xa của tình trạng này được đánh giá là hậu quả của hàng chục năm sai lầm về chính trị. Một tấm bản đồ tốt có ý nghĩa hơn nhiều so với một bài diễn văn dài. Câu nói được cho là của Napoleon đã được L'Express dẫn ra để mở đầu cho một giới thiệu tóm lược về những mảnh đất màu mỡ của phong trào Le Pen. Bốn tấm bản đồ cho phép độc giả nhận thấy phong trào này phát triển mạnh ở những nơi nào mà dân chúng thất nghiệp nhiều, giới trẻ hội nhập khó khăn, nơi thu nhập thấp và nơi có nhiều công nhân, người làm công ăn lương sinh sống. L'Express nói đến một nước Pháp bên lề, đây là luận đề và cũng là tên của cuốn sách của nhà địa lý học Christophe Guilly qua bài phỏng vấn Đảng FN, Đảng của sự cáo trung tầng lớp trung lưu. Hàng chục năm sai lầm mà L'Express nhắc đến là thời gian của các đảng phái của nước Pháp được gọi là bên trên nắm quyền, đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, nhưng bởi mô hình được tạo ra đã không làm nên được một xã hội gắn bó cho dù có tạo nên tăng trưởng. Cho nên nó không bền vững, vì ở đó những con người có thân phận khiêm tốn, không có được vị trí, không có triển vọng tương lai. Theo tác giả cuốn Nước Pháp bên lề, thì trong tình hình hiện nay không có cách nào khác là phải trao quyền cho các dân biểu của khu vực được gọi là nước Pháp bên lề để cho họ phát triển các dự án, tạo điều kiện cho các nỗ lực tự quản địa phương.
Cũng về phong trào Le Pen, báo Lopes có bài Nước Pháp bên trên không còn hiểu nước Pháp bên dưới.
Đây là phóng sự về một khu công nghiệp ở Nantes, nơi từng có một người thất nghiệp tự thiêu vào năm 2013. Cũng tuần báo Le Nouvel Observateur có bài phỏng vấn diễn viên tấu hài Yassine Belata, người từng ủng hộ Tổng thống Hollande nhưng nay đã vỡ mộng. Các cây bút bình luận của nhiều tuần báo hết sức cảnh giác trước viễn cảnh hậu bầu cử sắp tới. Le Point có bài Trò súng roulette của Pháp. Tờ báo so sánh cuộc bầu cử tổng thống lần này của nước Pháp với trò tiêu khiển nguy hiểm chết người có nguồn gốc từ nước Nga quý tộc thời thi sĩ Lermontov đầu thế kỷ 19 bởi tính chất vô cùng bạo lực và đầy bất chắc. Một khả năng không cao nhưng có thể xảy ra, theo Le Point, đó là nếu ứng cử viên đảng xã hội Amon lọt vào vòng 2 thì bà Le Pen có khả năng thắng cử, lịch sử có thể sẽ đứt đoạn, nước Pháp có thể sẽ phải rời khỏi khu vực đồng euro, số phận châu Âu không biết sẽ ra sao.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Còn tác giả Raphael Guzman trên Le Nouvel Observateur thì nhấn mạnh là Le Pen có thể chiến thắng nếu các đối thủ không nỗ lực xứng tầm với các thách thức. Bài Marine và các cậu con trai ví lãnh đạo đảng cực hữu như một phụ nữ trẻ trung, vui tươi, đầy vẻ tự tin chiến thắng trong lúc các đối thủ bám xung quanh chỉ là những người vừa quá tuổi thiếu niên. Vấn đề chủ đề này, học giả Jacques Attali trên L'Express đưa ra một góc nhìn khác lạ với bài Các phương tiện truyền thông phải chăng là các đồng minh khách quan của Marine Le Pen. Attali lên án tính chất vụ lợi cái nhìn thiển cận của nhiều phương tiện truyền thông trong các xã hội dân chủ, coi việc phê phán hết thảy giới cầm quyền là đặc quyền của báo chí, việc phê phán chống lại những người nắm quyền, đồng thời cũng mang lại độc giả, tăng doanh thu cho họ. Tuy nhiên, với một chính quyền như Donald Trump, hay có thể một ngày nào đó, không loại trừ là Marine Le Pen, báo giới sẽ phải đặt câu hỏi, sự phê phán nửa vời, chỉ để tỏ ra là phê phán, tỏ ra là một thế lực đối lập cùng lúc với các lợi ích tài chính được hưởng nhờ bán báo, rất có thể sẽ biến họ trở thành đồng lõa của các lực lượng dân túy. Đó cũng là lúc nền dân chủ tiêu vong, như điều đã từng xảy ra ở châu Âu và có thể sẽ xảy ra ở nước Mỹ.
Tuần sau Le Point giới thiệu với độc giả về những bí ẩn của chiếc đồng hồ sinh học bên trong mỗi con người, cảm nhận về tính chất biến hóa tuần hoàn theo chu kỳ thời gian của cơ thể là điều nhiều người có thể tự thấy, nhưng chỉ ra những nguyên lý của nó lại là điều không hề đơn giản. Cuộc cách mạng công nghiệp với việc phát minh ra đèn điện khiến cho bóng tối bị đẩy lùi, với ánh sáng 24 giờ trên 24, con người tưởng sẽ không còn đêm tối. Thiên tài sáng chế Thomas Edison vào cuối thế kỷ 19 thậm chí cho rằng giấc ngủ là một điều ngớ ngẩn, một thói quen xấu, và chỉ cần nỗ lực một chút là con người có thể giảm được sự lãng phí thời gian này.
Ngược dòng thời gian, Le Point khẳng định, chiếc đồng hồ sinh học trong cơ thể sinh vật nói chung mới chỉ được các nhà khoa học phương Tây thừa nhận kể từ thập niên 1950. Năm 1990, ekip của Martin Gans ở Canada phát hiện được một cấu trúc nhỏ nằm trong bộ phận đồi hải mã trong não phụ trách chiếc đồng hồ sinh học này. Theo Le Point, hiểu biết nhiều hơn về vị nhạc trưởng của cơ thể con người này khiến chúng ta có một thái độ cởi mở nhiều hơn với nhịp sống riêng của mỗi người mà ảnh hưởng di truyền là không nhỏ. Bài Khi nào thì uống cà phê, khi nào thì làm tình của Le Point giới thiệu cuốn sách Quyền lực của đồng hồ sinh học của Michael Rose, người được mệnh danh là chuyên gia về giấc ngủ tại Hoa Kỳ, sắp ra mắt độc giả Pháp. Nếu như trực giác dân gian phân thành hai nhóm đồng hồ sinh học, chim dậy sớm và cú thức khuya, thì tác giả phân thành bốn nhóm, đó là sư tử, gấu, sói và cá heo. Mỗi nhóm tuân theo một đồng hồ sinh học riêng, mỗi đồng hồ sinh học lại gắn liền với một số tố chất tâm lý hết sức khác biệt. Sống đúng theo đồng hồ sinh học của mình sẽ đạt hiệu quả cao nhất. Với hồ sơ này, Le Point muốn giải tỏa một ám ảnh về sự đồng phục hóa, coi dậy sớm là con đường duy nhất cho phép sống hiệu quả hơn, theo gương của cuốn sách Phép màu buổi sáng của Han Engel.
Trong khi chủ đề chính của Le Point là đồng hồ sinh học, thì hồ sơ chính của Lux tuần này là các phương tiện trị liệu mới đối với các bệnh liên quan đến tinh thần thông qua một chuyên ngành có tên gọi kỳ lạ, phẫu thuật tâm lý. Tại Pháp đã có khoảng một chục bệnh viện thực hành trị liệu theo hướng này.
Phẫu thuật tâm lý, hay nói cách khác, sử dụng xung điện tác động vào các bộ phận trong não, có thể chữa được nhiều chứng bệnh như bệnh Parkinson, tức liệt dung, bệnh Alzheimer mất trí nhớ, biếng ăn, suy nhược, nghiện ngập, rối loạn ám ảnh, cưỡng chế, v.v. Nhà nghiên cứu Pháp Alim Louis Benabit, người đầu tiên sử dụng phương pháp này để chữa bệnh Parkinson, đã nhận được giải thưởng cao quý Lasker vào năm 2014 và là một trong những ứng cử viên hàng đầu của giải Nobel Y học. Không chỉ để chữa bệnh, hiện tại trên thế giới đã xuất hiện nhiều startup phát triển những phương tiện điện tử dùng xung điện tác động vào não để nâng cao các tố chất sinh học hay tâm lý, chẳng hạn như trong thi đấu thể thao hay các hoạt động cần đến sự tập trung cao, giấc ngủ sâu.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Malaysia sẽ phát lệnh bắt giữ một nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên liên quan đến vụ ám sát Kim Jong Nam. Hàng ngàn người Philippines xuống đường chống chiến dịch bài trừ ma túy của Tổng thống Duterte. Tổng thống Mỹ lên gân trước phe bảo thủ của Đảng Cộng Hòa. Bộ phim El của đạo diễn Hà Lan Verhoeven và nữ đạo diễn Pháp Isabelle Huppert thắng lớn tại lễ trao giải điện ảnh César. Trước khi bước sang tạp chí Góc vườn âm nhạc và để mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Thế giới đó đây. Chi phí an ninh cho Tổng thống tỷ phú Hoa Kỳ và gia đình liệu có lên đến tiền tỷ? Tạp chí do Minh Hành biên soạn.
Liệu chi phí an ninh cho gia đình tỷ phú Tổng thống Donald Trump sẽ là tiền tỷ? Ivanka, tên con gái Trump gây sốt tại Trung Quốc, phải chăng Bắc Kinh ra quy định lắp thiết bị định vị kiểu GPS cho xe hơi là để giám sát người dân? Nạn tham nhũng trong ngành cảnh sát Thái Lan là vô phương cứu chữa. Thuyền buồm Tara thám hiểm Thái Bình Dương đến Nhật Bản, nghiên cứu rạn san hô. Trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí thế giới đó đây tuần này. Kính thưa quý vị, ai cũng biết rằng bảo vệ an ninh cho một nguyên thủ và gia đình là rất tốn kém, nhất là tại một quốc gia lớn như Hoa Kỳ. Với việc nhà tỷ phú Donald Trump trở thành chủ nhân Nhà Trắng, nước Mỹ có lẽ sẽ phải tăng chi gấp bội cho việc bảo đảm an ninh do việc các thành viên của gia đình Trump sống rải rác và phải di chuyển nhiều do công việc kinh doanh. Thế nhưng, Anne-Marie Capomaccio, thông tín viên RFI tại Washington cho hay là chi tiêu công tại Mỹ vốn được giám sát chặt chẽ và ông Donald Trump cũng không thoát được quy định này.
Báo chí liệt kê chi tiết về chi phí các chuyến đi và bảo vệ gia đình Tổng thống. Chưa bao giờ các cơ quan tình báo phải bảo vệ đến ngần ấy địa điểm. Ngoại trừ Nhà Trắng, họ còn phải bảo đảm an ninh tòa tháp Trump ở New York, nơi sinh sống của đệ nhất phu nhân. Các chuyến đi kinh doanh của hai cậu con trai, gia đình của con gái Ivanka tại Washington, và các chuyến đi tới nơi nghỉ ở Mar-a-Lago. Trang mạng Judicial Watch, chuyên giám sát các khoản chi tiêu công, đã công bố một báo cáo về gia đình Obama. Trong 8 năm, chi phí trong các chuyến đi công vụ và nghỉ ngơi của hai vợ chồng ông Obama là $100 triệu. Theo tổ chức thuộc phe bảo thủ này, thì có thể cắt giảm bớt được khoản chi tiêu này. Tuy không bình luận gì về các khoản chi cho gia đình ông Trump, nhưng báo chí Mỹ đưa ra vài phép tính. Việc giám sát tòa tháp Trump ngốn mất $500,000 một ngày, cả năm sẽ là $183 triệu. Một giờ bay của chiếc chuyên cơ tổng thống Air Force One giá $200,000. Các chuyến đi nghỉ tới Mar-a-Lago đã gây tốn kém lớn. Đó là chưa tính tới giờ làm thêm của lực lượng cảnh sát ở những nơi này, rồi rất nhiều chuyến đi lại của mấy cậu con trai ông Trump. Judicial Watch gợi ý là ông Trump đến nghỉ cuối tuần ở Camp David. Như vậy chỉ cần dùng trực thăng đi từ Washington đến nơi đó. Thế nhưng, chưa chắc điều này lại phù hợp với sở thích của Tổng thống.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Cũng liên quan đến gia đình Donald Trump, không biết là nên hãnh diện hay là phải ganh tị, nhưng tiếng tăm của Ivanka Trump giờ đang nổi lên như cồn tại Trung Quốc, nhất là trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, trong khi mà Tổng thống Donald Trump đang là tâm điểm của mọi lời chỉ trích tại đây. Theo ghi nhận của Angelique Forger, thông tín viên tại Thượng Hải, kể từ khi cha cô đắc cử Tổng thống, nhiều chục doanh nghiệp Trung Quốc đã ồ ạt nộp đơn xin dùng tên cô để đăng ký thương hiệu cho nhiều dòng sản phẩm.
Pour l'instant, toutes ces demandes sont en cours de traitement, aucune n'a abouti. Mais si le bureau national
des marques. Hiện tại, tất cả các đơn xin của những doanh nghiệp nào muốn đăng ký thương hiệu Ivanka đều đang trong quá trình xem xét và chưa có trường hợp nào được cấp phép. Nếu như cơ quan đăng ký bản quyền thương hiệu quốc gia có cho phép, người ta có thể sẽ sớm tìm thấy tên của Ivanka xuất hiện trên các chai rượu, các sản phẩm giúp giảm cân, mỹ phẩm hay các loại băng vệ sinh. Bởi vì tại Trung Quốc, Ivanka Trump rất nổi tiếng, còn hơn cả cha cô, nhất là kể từ khi cô đến thăm Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington hồi Tết âm lịch vừa qua. Nhân dịp đó, cô con gái Arabella Trump 5 tuổi đã đọc một bài thơ bằng tiếng Hoa. Nhưng chưa chắc gì Ivanka Trump cảm thấy thích thú khi thấy tên mình được đặt cho các sản phẩm của Trung Quốc. Đặt một thương hiệu bằng tên nước ngoài là một hiện tượng rất phổ biến tại Trung Quốc, nhưng việc này không phải lúc nào cũng làm cho người liên quan hài lòng. Ngôi sao bóng rổ Michael Jordan đã được tòa án Trung Quốc xử thắng kiện, không cho phép một nhà cung cấp trang thiết bị thể thao sử dụng tên của mình. Về phần Ivanka, hiện chưa có kiện tụng gì, khoảng 40 doanh nghiệp đã sử dụng tên của cô nhưng ghi bằng chữ Hoa.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, cảnh sát nước này vừa buộc một số xe hơi đang lưu hành phải gắn một hệ thống định vị kiểu GPS. Những người không chấp hành sẽ không được quyền mua xăng dầu. Khu vực thí điểm đầu tiên là vùng tự trị Ba Âm Quách Lăng. Thông tín viên Angelique Forger tại Thượng Hải cho rằng, việc chọn Ba Âm Quách Lăng không phải là ngẫu nhiên. Khu vực này nằm trong tỉnh Tân Cương, cực Tây Trung Quốc. Tình hình tại đây luôn căng thẳng vì là nơi sinh sống của người Duy Ngô Nhĩ, một sắc tộc theo đạo Hồi và nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Đây cũng là sắc tộc bị trấn áp nhiều nhất do Trung Quốc lo sợ các ý đồ ly khai đòi độc lập. Tuy nhiên, thông tín viên Angelique Forger cho rằng biện pháp này có nguy cơ làm gia tăng mối oán thù giữa người Duy Ngô Nhĩ với chính quyền Trung Quốc.
Très certainement, surtout que le système qui va être installé, Beidou, est un système satellite.
Nhất là hệ thống định vị sẽ được lắp đặt này thuộc mạng lưới vệ tinh Trung Quốc, bắt đầu Beidou, và do vậy chính phủ có thể theo dõi dễ dàng hơn. Từ nay đến ngày 30 tháng 6, những người sử dụng xe hơi phải lắp đặt hệ thống định vị bắt đầu và biện pháp này áp dụng đối với tất cả các loại xe, xe tư nhân, xe công vụ, xe tải, máy ủi, v.v. Theo chính quyền địa phương thì biện pháp này sẽ cho phép bảo đảm an ninh, đồng thời tạo nên một sự hài hòa xã hội hơn. Thế nhưng, biện pháp nói trên có nguy cơ làm gia tăng sự thù oán của người Duy Ngô Nhĩ đối với chính quyền Trung Quốc.
Tham nhũng thì đâu cũng có, nhưng có lẽ chẳng đâu tệ hại bằng Thái Lan, nhất là trong ngành cảnh sát. Tệ nạn này đã trở thành một căn bệnh mãn tính, gần như là vô phương cứu chữa. Người dân Thái Lan ngày càng bất bình và bắt đầu trỗi dậy, tố cáo cảnh sát thao túng tư pháp và tham nhũng. Các cáo buộc này không phải là mới, nhưng thời gian gần đây xảy ra một loạt các sự cố có dính líu đến nhiều sĩ quan cảnh sát. Nghiêm trọng nhất là vụ một giáo viên bị kết án tù gây tai nạn giao thông, làm tử vong một người đi xe đạp, trong khi các nhân chứng đều khẳng định thủ phạm là một người đàn ông. Bị cáo đã bị cảnh sát đe dọa và sách nhiễu khi bà cho biết sẽ kiện lên tòa phúc thẩm. Từ Bangkok, thông tin viên Arnaud Dubus giải thích thêm về tệ nạn này trong ngành cảnh sát Thái Lan.
La police est généralement considérée comme l'une des institutions les plus corrompues de Thaïlande.
Cảnh sát thường bị đánh giá là một trong những định chế tham nhũng nhất Thái Lan. Ví dụ, các sĩ quan muốn được thăng tiến lên những chức vụ cao thì phải mua. Nạn tham nhũng tràn lan từ cấp thấp nhất cho đến chóp bù. Cuộc điều tra về việc nữ giáo viên dường như bị kết án oan sai cho một vụ tai nạn chết người cho thấy trường hợp này thường xuyên xảy ra. Điều tra vội vã, cầu thả, đôi khi hoàn toàn do sơ ý, nhưng nhiều khi cũng là chủ ý. Tại Thái Lan có một thành ngữ bẻ cong công lý, có nghĩa là nếu hối lộ tiền thì cảnh sát có thể biến nạn nhân thành thủ phạm và thủ phạm thành nạn nhân.
Cuối cùng, mời quý vị hãy cùng rong ruổi với thuyền buồm nghiên cứu khoa học Tara khám phá đại dương trong khuôn khổ chuyến viễn chinh khoa học 2 năm tại vùng Thái Bình Dương. Điểm đến lần này là Nhật Bản kéo dài trong 2 tháng. Nhóm chuyên gia trên thuyền Tara nhận thấy là, trong vùng biển Thái Bình Dương, các rạn san hô ngầm, một dạng động vật, đã bị mất đi lớp tảo, tạo ra màu sắc và là nguồn dinh dưỡng. Theo giải thích của Roman Thuple, giám đốc quỹ Tara với thông tín viên Frederick Shark là thường trú tại Tokyo, thì nhiệt độ nước biển tăng, chẳng hạn như tại Okinawa là 31 độ, đã làm suy hại nghiêm trọng các rạn san hô ở đây.
Okinawa, les derniers mois, il y a eu un phénomène de blanchissement important du corail, même de mort du corail.
Ở Okinawa vào tháng trước, các rạn san hô có hiện tượng bị trắng da một cách nghiêm trọng rồi chết. Một số rạn san hô khác bị mắc bệnh tới 70%.
Các nhà khoa học của quỹ Tara đã cố gắng tìm hiểu san hô có phản ứng ra sao trong những vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi hiện tượng biến đổi khí hậu.
C'est cette espèce de compréhension de ces phénomènes qu'on va
Chính sự hiểu biết các hiện tượng này có thể giúp làm rõ được cách thức mà các rạn san hô thích ứng hay không do biến đổi khí hậu, và làm thế nào giúp các rạn san hô thích ứng tốt hơn trong tương lai, làm thế nào thúc đẩy các rạn san hô nhân tạo phát triển trong tương lai. Phải chăng có điều gì cần phải tìm hiểu rõ hơn đối với các vi thể tồn tại xung quanh các rạn san hô này? Tại sao lại có những loài có thể kháng bệnh tốt hơn các loài khác?
Các rạn san hô đóng vai trò như là những nhà trẻ của các loại cá còn nhỏ. Các rạn san hô chỉ chiếm khoảng 0,2% diện tích các đại dương, nhưng quy tụ tới 1/3 các loài hải sản. Nói về chương trình thám hiểm này, thông tín viên Frederick Charles cho biết thêm, xuất phát từ L'Orient phía Tây nước Pháp vào cuối tháng 5 2016, tàu nghiên cứu khoa học Tara sẽ rong ruổi gần 100.000 cây số, từ Panama đến quần đảo Nhật Bản, từ New Zealand tới Trung Quốc và sẽ quay lại L'Orient vào tháng 9 năm 2018.
Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Minh Anh, ngay sau đây là tạp chí Góc vườn âm nhạc. Ai là người đã ôm Edith Piaf vào lòng khiến cho bà nhìn thấy cuộc đời màu hồng? Tuấn Thảo nói về giai thoại của bài La Vie en Rose nhân 70 năm phát hành bản tình ca nổi tiếng của Pháp.
Marchons, marchons, hand, hold me fast.
A true story.
The magic story.
Vous m'avez fait pleurer.
Votre voix est comme l'âme de Paris.
Whose talent would captivate the world.
Mesdames et messieurs, Edith Piaf!
Mỗi lần nhắc đến nước Pháp, du khách người Mỹ, người Nhật hay người Việt thường nghĩ tới ngay các biểu tượng văn hóa như tháp Eiffel, điện Versailles, nước hoa Chanel hay văn hào Victor Hugo. Nhưng khi nhắc đến nhạc Pháp, người ta không nghĩ tới bài quốc ca La Marseillaise mà chỉ nhớ bản tình ca La Vie en Rose, cuộc đời màu hồng của Edith Piaf. Bài hát này được chính thức trên đĩa đơn vào năm 1947, tức là cách đây vừa đúng 70 năm. Cuộc đời màu hồng thật ra đã được hoàn chỉnh từ năm 1945. Edith Piaf sáng tác bản nhạc này không phải cho mình mà là cho cô bạn đồng nghiệp Marianne Michel. Nhờ vào bài hát này mà tên tuổi của Marianne càng thêm lẫy lừng trên sân khấu Paris thời bấy giờ. Và chính cái sự thành công đó mới thuyết phục Edith Piaf ghi âm nhạc phẩm Cuộc đời màu hồng trên đĩa đơn vào cuối năm 1946. Đến đầu năm 1947 thì bài hát được chính thức tung ra thị trường. Theo nhà phê bình Nicolas Dechendorf, khi đăng ký tác quyền ca khúc La Vie en Rose với Hiệp hội các tác giả Sassem của Pháp, Edith Piaf được công nhận là người đã đặt lời cho ca khúc. Thế nhưng vì bà không thạo nhạc lý, không biết đọc cũng như không biết viết các nốt nhạc, cho nên Edith Piaf mới mượn tên của một người khác có đủ tiêu chuẩn hơn bà. Chính cũng vì thế mà Piaf đã ghi tên nhạc sĩ dương cầm Luigi là người đã soạn giai điệu cho ca khúc La Vie en Rose. Một cách tương tự, Edith Piaf đã mượn tên của nhạc sĩ Marguerite Monod khi đăng ký tác quyền của bài L'Hymne à l'amour, bản ngợi ca tình yêu. Tại Pháp, hầu như mọi người đều biết, bản ngợi ca tình yêu từng được Edith Piaf viết cho người tình lý tưởng trong đời là nhà vô địch quyền Anh Marcel Cerdan. Vậy thì, La Vie en Rose, cuộc đời màu hồng, đã được viết cho ai? Nhất là khi bài hát này có những câu mở đầu rất ướt át, nóng bỏng.
Quand elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Elle est entrée dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'était pour moi, moi pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, la j'irai pour la vie. Dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat.
Il me parle à ses bras, il me parle tout bas. Me voilà bien rose.
Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui.
Khi người ôm ta vào lòng, bên tai thì thầm ru mộng, đời ta toàn thấy màu hồng. Người thốt bao lời yêu thương, những câu nói tựa nghề thường, mà hồn sao xuyến vấn vương. Hình bóng người đã đi vào, trong tim hạnh phúc dâng cao, một phần ta biết vì sao. Hẹn thề mãi mãi lứa đôi, từ nay không gì thay đổi, bên nhau muôn thuở trọn đời. Chỉ cần bắt gặp hình bóng, lại nghe tiếng đập rung động, nhịp tim mạnh đến nao lòng. Ai là người đàn ông đã ôm Edith Piaf vào trong lòng, khiến cho bà nhìn thấy mọi thứ qua lăng kính màu hồng? Theo nhà phê bình kim phóng viên Robert Belleret, tác giả quyền tiểu sử Piaf, một huyền thoại của Pháp, thì có rất nhiều khả năng nhân vật chính trong bài hát này là nam ca sĩ Yves Montand. tác giả Robert Belleret đã thực hiện điều mà đáng lẽ ra tất cả các nhà báo phải làm, đó là tham khảo và tra cứu toàn bộ các thư từ văn bản liên quan tới Edith Piaf, lưu trữ tại Thư viện Quốc gia Pháp. Trong số hàng trăm bức thư riêng gửi cho bạn bè và người thân, Edith Piaf thường hay thổ lộ tâm tình về những mối tình khiến cho bà phải day dứt trăn trở. Piaf trong đời đã có quan hệ tình cảm với rất nhiều người đàn ông. Vào cái thời sáng tác nhạc phẩm Cuộc đời màu hồng, bà đang yêu một ca sĩ mới vào nghề là Yves Montand. Khi quen nhau, Yves Montand chỉ mới 23 tuổi, nhỏ hơn Piaf tới 7 tuổi. Hai người yêu nhau mãnh liệt say đắm. Nỗi đam mê cuồng nhiệt ấy được Edith Piaf diễn tả trong La Vie en Rose một cách bình dị mà da diết, chân phương mà tha thiết. Thế nhưng, tới khi Yves Montand thực sự thành danh, thì Edith Piaf lại đột ngột thay đổi thái độ. Sau này, như một cuộc phỏng vấn truyền hình, Yves Montand cho biết là ông vẫn không hiểu ông đã phạm sai lầm gì khiến cho Edith Piaf lại có thái độ cứng rắn tới như vậy. Đoạn tuyệt mà không nói một câu, chia tay không một lời giải thích. Edith Piaf khi yêu càng si mê, thì tới khi ghét, bà lại càng cay độc, tàn nhẫn. Dù gì đi nữa, thì bài hát Cuộc đời màu hồng được phát hành chính thức vào năm 1947, tức là sau khi hai ca sĩ đã chia tay nhau, nhưng nó lại giúp cho Edith Piaf nổi tiếng trên toàn thế giới. La Vie en Rose chiếm hàng đầu tại nhiều quốc gia, và chỉ riêng tại Hoa Kỳ, bài này được bán hơn 1 triệu bản trong năm 1947, một điều chưa từng thấy đối với một ca khúc tiếng Pháp. Cuộc đời màu hồng từ đó trở đi trở thành bài hát tủ của Edith Piaf, để rồi sau đó cho ra đời trên dưới 2.000 phiên bản trong nhiều thứ tiếng khác nhau. Theo nhà báo Jean-Dominique Brière, tác giả quyển sách viết về Piaf mang tựa đề Không có tình yêu, đời người chẳng còn nghĩa lý gì, thì cho dù mối tình của Edith Piaf và Yves Montand không bền vững được lâu, nhưng ca khúc Cuộc đời màu hồng lại trở nên bất tử, do La Vie en Rose nắm bắt được cái khoảnh khắc rất gần và rất thật của những con người đang yêu, không những bằng cả trái tim mà còn bằng cả linh hồn và thể xác. Qua việc lục tả tâm trạng của người đàn bà đang ngụp lặng trong tình yêu say đắm, La Vie en Rose lại nói lên được cái cảm giác của bao tình nhân, sống cho trọn ngày hôm nay, tận hưởng từng phút giây, vì có ai nào hay sống hoặc chết ngày mai. Do ra đời ngay sau Thế chiến thứ hai mà Cuộc đời màu hồng tự nó đã đi vào huyền thoại, khi bản nhạc nói lên được niềm khao khát mãnh liệt của bao con người vừa trải qua những năm tháng khốc liệt. Giao tranh càng kinh hoàng dữ dội, thì con người càng yêu cuồng sống vội.
Chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin phát lại tạp chí văn hóa tại Liên hoan phim Berlin, bộ phim về thể xác và tâm hồn giành giải Gấu Vàng cho sự cảm thông. Thùy Dương thực hiện cùng với thông tin viên Hoàng Nguyễn và tạp chí đã được phát lần đầu vào hôm qua.
The Golden Bear for Best Film goes to On Body and Soul. Daniel Zico and Lady.
Sau 42 năm, điện ảnh Hungary mới lại đăng quang tại Liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 67, một trong ba liên hoan phim quốc tế lớn nhất thế giới, được tổ chức tại thủ đô nước Đức vào trung tuần tháng 2 năm nay. Với bộ phim tình cảm Về thể xác và tâm hồn của nữ đạo diễn Hungary Enyedi Indiko. Trong lễ trao giải diễn ra vào thứ Bảy tuần trước, bộ phim Hungary đã đoạt giải Gấu Vàng, giải thưởng quan trọng nhất của liên hoan phim, cùng một số giải ở các hạng mục độc lập khác như giải của Hiệp hội các nhà phê bình điện ảnh thế giới, cũng như giải bình chọn của độc giả tờ báo Berliner Morgenpost. Như vậy là sau giải Gấu Vàng năm 1975 và giải Gấu Bạc năm 2012, một lần nữa, điện ảnh Hungary được biết đến rộng rãi tại Berlin.
đó là nền điện ảnh mà theo lời đạo diễn bộ phim, tồn tại ở một quốc gia phi lý đến tận cùng, đáng hổ thẹn và thực sự đáng sợ, nơi những chuẩn mực và nền tảng của dân chủ bị hủy hoại.
Golden Bear, best film, goes to Kestrel et Lelekrel, on Body and Soul, a film by Ildikó Emery from Hungary. Also welcome on stage the producers, Monika Cses, András Muhi, and Erna Messahar.
Đạo diễn của sự trở lại. Sự trở lại rất thuyết phục của đạo diễn Eneki Idiko sau 18 năm không làm phim nhựa khiến nhiều người nhớ lại. Nhà làm phim sinh năm 1955 này đã là đạo diễn và là nhà biên kịch của rất nhiều tác phẩm điện ảnh thành công trong gần 3 thập niên qua. Nhưng trước hết, bà là một con người có sở học đa dạng và đa tài, cũng như có kiến văn vững chắc. Sau khi tốt nghiệp trung học tại Hungary, Eneki Idiko từng theo học đại học ở Pháp và sau đó tại Đại học Kinh tế Budapest, trước khi vào nghề tại trường sân khấu và điện ảnh Budapest, nơi bà giảng dạy từ năm 1989 và có bằng tiến sĩ năm 2011. Nhà đạo diễn 62 tuổi này cũng từng được mời vào ban giám khảo Liên hoan phim quốc tế Berlin trong hai năm 1992 và 1994. Trong số hơn 40 giải thưởng trong và ngoài nước, cần nhắc tới bộ phim nhựa đầu tay của Eneki Idiko mang tựa đề Thế kỷ 20 của tôi, đoạt giải dành cho phim đầu tay xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Cannes, Pháp năm 1989, và năm 2000 đã được bình chọn là một trong 12 bộ phim Hungary hay nhất của mọi thời đại. Tham dự Liên hoan phim Berlin lần này, bộ phim của Eneki Idiko không được coi là ứng viên hàng đầu của giải Gấu Vàng. Phim được đánh giá là khó xem, không hẳn dành cho công chúng, và những thông điệp của phim, sự vụng về của con người trong thể hiện tình cảm, ngay cả khi chúng ta rất khao khát về nhau, cũng không hẳn là dễ nắm bắt và cần sự đồng cảm của khán giả. Nhưng chung cuộc, ban giám khảo và giới phê bình điện ảnh đã cảm nhận được tất cả những điều đó khi vinh danh bộ phim. Đạo diễn Eneki Idiko cảm động cho hay, làm bộ phim này quả là một công trình lớn, nhưng đa phần công việc của chúng tôi tập trung ở chỗ, chúng tôi tìm cách ẩn giấu những gì chúng tôi muốn thổ lộ. Chúng tôi muốn làm một bộ phim đơn giản như một cốc nước. Đó là điều mạo hiểm. Mọi đồng nghiệp đều tin vào bộ phim, và tôi cũng vậy. Nhưng chúng tôi không thể biết trước rằng khán giả có đồng hành với chúng tôi hay không. Bởi lẽ, chỉ có thể xem bộ phim này với trái tim rộng mở. Vô cùng biết ơn ban giám khảo và tất cả khán giả đang ngồi đây được nghe phản ứng của mọi người để lại trong tôi ấn tượng khổng lồ. Đây là điều mà tôi sẽ không bao giờ quên.
Bộ phim làm 7 thành viên ban giám khảo ngã lòng. Đó là phát biểu của đạo diễn gốc Hà Lan Paul Verhoeven, chủ tịch hội đồng ban giám khảo của Berlinale lần thứ 67 năm nay, khi ông ngợi ca tác phẩm đoạt giải Gấu Vàng rằng ban giám khảo không chỉ mê bộ phim vì nó được dựng rất tuyệt vời, mà còn vì khi xem nó, chúng ta nghĩ tới một từ mà chúng ta thường sử dụng một cách vô thức, đó là sự cảm thông.
Phim khắc họa một chuyện tình đặc biệt lãng mạn và có nhiều điểm trần trụi, mổ xẻ trong nội tâm các nhân vật, giữa một cô gái trẻ nhút nhát, có dấu hiệu tự kỷ, và người sếp của cô, một người đàn ông đứng tuổi, liệt một tay. Cả hai cùng làm việc và nảy sinh tình cảm trong một môi trường bạo lực là lò sát sinh, tuy nhiên họ co cụ với đời sống nội tâm một cách cô đơn. Đôi bên đã không thể hiện tình cảm với nhau, cho đến khi họ được biết rằng, trong giấc mơ hàng đêm, họ đã đến với nhau như những con hươu trong cánh rừng mùa đông. Nỗi sợ hãi cá nhân, cảm giác khao khát cùng những suy nghĩ đen tối trong sâu thẳm tâm hồn mà thông thường con người phải che giấu, đã được nữ đạo diễn lần mở và phơi bày trong bộ phim. Điều thú vị của bộ phim là vai nam chính đã được nhà đạo diễn giao cho một diễn viên nghiệp dư là nhà soạn kịch, dịch giả, giáo sư Mochanyi Gezo. Ông là gương mặt quan trọng của đời sống văn học Hungary, trong vòng hai thập niên đã từng đứng đầu nhà xuất bản Người Gieo Hạt, là nơi cho ra đời những tác phẩm văn học lớn nhất và có chất lượng nhất của nước Hung. Đạo diễn bộ phim thổ lộ, cả châu Âu cũng không tìm ra người nào thích hợp cho vai diễn ấy ngoài ông. Và bà cho biết thêm, để nhập vai cần thể hiện được tính cách, sự thông tuệ, cảm quan tinh tế và tri thức. Montagny Gezao đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đáng kể khiến bộ phim đẹp và nhạy cảm, được dàn dựng chu đáo này, mang lại cảm tưởng con người có lý do để sống và yêu. Bộ phim bên cạnh câu chuyện tình yêu còn hàm chứa một vài tình tiết mang tính xã hội, chẳng hạn khi một cảnh sát được hối lộ chút tiền đã nhắm mắt cho qua một hành vi phạm tội. Một ký giả Đức khi phỏng vấn đã nhận ra điều đó và liên hệ với hiện trạng xã hội Hungary hiện tại khi tham nhũng trở thành một lỗi hệ thống lan tràn ở thượng tầng chính trị. Và nhà đạo diễn người Hung đã tỏ ra cứng cỏi khi nói tới điều đó.
Con người xã hội trách nhiệm. Cho dù đoạt giải cao, nhưng báo chí Hungary ngoài những bài đưa tin và điểm phim, còn tập trung vào một số tuyên bố rất mạnh mẽ của đạo diễn Ennedi Indico về báo chí ngoại quốc. Đến nỗi, một chính khách thượng đỉnh của liên minh cầm quyền, ông Deutsch Thomas, trong một phát ngôn trên mạng xã hội, đã lên tiếng cảnh báo rằng, tốt hơn cả là nhà làm phim hãy vui mừng vì bà còn được làm phim.
Tuy nhiên, ở đây đạo diễn Ennedi Indico đã tỏ ra có bản lĩnh và cảm quan xã hội khi bà tách biệt rõ ràng rằng, tại nước Hung phi dân chủ, bà và các đồng nghiệp vẫn có một ốc đảo. Đó là Quỹ Điện ảnh Quốc gia Hungary, hỗ trợ giới điện ảnh có thể làm việc một cách tự do, thoải mái, và bà rất biết ơn về điều đó. Có điều bà cho hay, tôi rất muốn tự hào về tổ quốc tôi, nhưng tôi đau khổ vì lâu nay tôi không làm được như thế. Nói về nước Hung tham nhũng, đạo diễn Ennedi Indico nhận xét rằng, hối lộ trong đời thường là điều từng thấy ở Hungary, thời Cộng sản, nhưng những gì đang diễn ra ở nước Hung hiện tại khiến bà hổ thẹn và thực sự cảm thấy sợ hãi. Theo bà, điều mà người Mỹ hiện đang cảm thấy thì dân Hung đã phải trải qua từ nhiều năm nay, đó là sự lẩn tránh luật pháp một cách bất chính và hủy hoại những nền tảng của dân chủ. Đối với Viện Nghệ thuật Hungary là cơ sở từng bình chọn bộ phim nhựa đầu tay của bà là một trong 53 tác phẩm điện ảnh xuất sắc nhất của Hung, đạo diễn cũng chỉ trích thẳng thắn và đề nghị viện rút phim của mình khỏi danh sách bình chọn, vì theo bà, cơ sở này hiện đóng vai trò cảnh sát trong việc chọn ra những gì mà họ coi là đáng giá trên cơ sở chính trị và độc đoán. Với tư cách là một nghệ sĩ độc lập, Ennedi Indico yêu cầu hãy để cho khán giả được thưởng thức tác phẩm mà bà đã đầu tư bao nhiêu công sức, vì đó là một bộ phim đẹp đẽ đối với cả cánh tả, cánh hữu và cả những người đứng giữa. Con người bị tách biệt và bị kích động để đối đầu nhau, đó là lời bà phê phán nền chính trị Hungary và cho rằng điều này được minh họa bởi chỉnh số phận bộ phim của bà. Phản ứng của đạo diễn cho thấy quan điểm và tư cách của giới nghệ sĩ với những vấn đề của đất nước và người dân. Cho dù sáng tạo những tác phẩm tưởng chừng rất vị nghệ thuật về tình yêu, sự cô đơn, về rào cản ngăn cách con người, nhưng thông điệp và sự chú ý của nhà làm phim trên cương vị một thành viên xã hội là vẫn hướng tới nhân sinh một cách có trách nhiệm và quan cảm.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Việt ngữ hàng ngày của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI đến đây kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Malaysia sẽ phát lệnh bắt giữ một nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên liên quan đến vụ ám sát Kim Jong Nam. Hàng ngàn người Philippines xuống đường chống chiến dịch bài trừ ma túy của Tổng thống Duterte. Tổng thống Mỹ lên gân trước phe bảo thủ của Đảng Cộng Hòa. Bộ phim El của đạo diễn Hà Lan Verhoeven và nữ đạo diễn Pháp Isabelle Huppert thắng lớn tại lễ trao giải điện ảnh César. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, chúng tôi sẽ phát lại mục điểm tuần báo và tạp chí thế giới đó đây, sau đó là tạp chí thể thao chủ nhật của anh Vũ. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.